truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 15 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Trong tháng 7, tổng thu trong cân đối ngân sách của tỉnh đạt 591 tỷ đồng, cao hơn trung bình mỗi tháng trong quý 2 trên dưới 70 tỷ đồng.
Dự án đô thị hai bên bờ sông Cầu ra đời, triển khai thực hiện sẽ giải quyết được các mục tiêu lớn mà thực tế đang đòi hỏi. Trong đó, mục tiêu đầu tiên của dự án là chỉnh trị dòng sông Cầu, giảm thiểu các ảnh hưởng do lũ lụt gây ra.
Dù điều kiện tập luyện cũng như chế độ dinh dưỡng dành cho các nữ võ sĩ luôn trong tình trạng khó khăn, nhưng bằng niềm đam mê, các thế hệ nữ wushu tán thủ của tỉnh Thái Nguyên cố gắng vượt lên tất cả để bước lên đài vinh quang dưới ánh vàng của các tấm huy chương. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về những nữ võ sĩ này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 11 tháng 8, 2016, Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên có công văn số 2853 UBND KGVX về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết gửi các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Ủy ban dân các huyện, thành phố, thị xã, Đại học Thái Nguyên. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công điện hỏa tốc số 1388 CDTTG ngày 8 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết. Để chủ động kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu 1. Ủy ban dân các huyện, thành phố, thị xã, các sở, ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy trên địa bàn, diệt muỗi bằng các biện pháp truyền thống và phun hóa chất, đặc biệt tại các công trường xây dựng, vũng nước, tù động, các dụng cụ chứa nước, khu vực tập trung dân cư, yêu cầu người dân khi có dấu hiệu của bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà. 2. Sở Y tế giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các cơ sở khám chữa bệnh có phương án đảm bảo phương tiện, vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng tổ chức thu dung cấp cứu, điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong. 3. Sở Thông tin và Truyền thông, báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tuyên truyền cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, tình hình dịch bệnh và các biện pháp phát hiện sớm dịch bệnh để người dân tích cực chủ động thực hiện phòng chống dịch bệnh, đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị khi vừa có dấu hiệu mắc bệnh. 4. Đại học Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc huy động giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia tích cực vào chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy tại gia đình, trường học và cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo quyết liệt và chịu trách nhiệm trước Ủy ban dân tỉnh về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.
Trong tháng 7, tổng thu trong cân đối của tỉnh đạt 591 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt gần 420 tỷ đồng, còn lại hơn 171 tỷ đồng là thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, cao hơn trung bình mỗi tháng trong quý 2 trên dưới 70 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 5.617 tỷ đồng, bằng 129,6% so với năm 2015, đạt 86,4% dự toán năm tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt 4.421 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2015, bằng 90,2% dự toán năm tỉnh giao. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.195 tỷ đồng, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm 2015, bằng 74,7% dự toán năm tỉnh giao. Đối với nguồn thu nội địa, một số nguồn thu trong tháng 7 đạt cao hơn những tháng liền kề, gồm thu từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh, được 110 tỷ đồng, nâng tổng số thu từ nguồn này trong tháng 7 lên 687 tỷ đồng. Thu tiền cho thuê đất được 51 tỷ đồng, bằng gần 50% tổng thu của 7 tháng. Một số nguồn giữ mức tương đương các tháng trước, gồm thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương và địa phương được 70 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng được 566 tỷ đồng. Thuế thu nhập cá nhân được 32 tỷ đồng, 7 tháng đạt 476 tỷ đồng. Đối với nguồn thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 3 tháng gần đây, đặc biệt là trong tháng 7 đã giảm mạnh, chỉ còn 15,5 tỷ đồng, trong khi lũy kế 7 tháng được tới 1.402 tỷ đồng, bằng 147,6% dự toán năm tỉnh giao. Đối với nguồn thu xuất nhập khẩu, sở dĩ trong tháng 7 có sự tăng cao, theo đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan Thái Nguyên là do trong tháng lượng phôi thép nhập khẩu tăng, nhà máy điện tử Samsung đẩy mạnh bán hàng tại thị trường nội địa, cùng với đó là một số dự án doanh nghiệp nhập khẩu các loại máy móc thiết bị phụ tùng vật tư. Đại diện Cục Thuế tỉnh và Chi cục Hải quan Thái Nguyên cho biết, số thu ngân sách những tháng còn lại của năm sẽ khó đạt được mức thu như tháng 7, mà dự kiến chỉ đạt số thu khoảng trên dưới 500 tỷ đồng, gồm cả thu nội địa và xuất nhập khẩu, tương đương số thu của các tháng trong quý 2. Để chủ động ngăn ngừa, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh và ổn định chăn nuôi, thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch tiêm phòng đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2016. Đối tượng tiêm phòng là đàn trâu bò lợn, đàn gia cầm và đàn chó. Đối với đàn trâu bò, tiêm vaccine tụ huyết trùng, lở mồm long móng. Đàn lợn tiêm vaccine tụ dấu, dịch tả và lở mồm long móng. Đàn gia cầm tiêm vaccine Newcastle, vaccine tụ huyết trùng và đàn chó tiêm vaccine rabiesin phòng bệnh dại. Để đạt kết quả cao trong tiêm phòng đàn gia súc gia cầm, thành phố chỉ đạo UBND các xã phường chủ động xây dựng kế hoạch tại địa phương, đồng thời phân công cán bộ xuống tận hộ gia đình, ra soát thống kê đàn gia súc gia cầm và đàn chó trên địa bàn để lập dự trù vaccine. Các xã phường cần chuẩn bị đầy đủ địa điểm, vật tư và lực lượng tham gia tiêm phòng. Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, giúp họ hiểu rõ về tác hại của dịch bệnh để thực hiện theo đúng kế hoạch tiêm phòng. Theo kế hoạch, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức tiêm phòng cho đàn trâu bò lợn đợt 2 từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2016.
Thưa quý vị và các bạn, ý tưởng xây dựng đô thị thành phố hai bên bờ sông Cầu đã được các thế hệ lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên đề xuất thực hiện từ lâu. Người dân thành phố cũng từng mong ước được sở hữu một đô thị hiện đại văn minh hai bên bờ sông Cầu. Và gần đây, ý tưởng cũng như mong mỏi bấy lâu đó đã có cơ hội trở thành hiện thực. Bài viết Xây dựng đô thị hai bên bờ sông Cầu, cơ hội hiện hữu của tác giả Sơn Trường đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Từ ý tưởng đến hiện thực là một quá trình không hề đơn giản, nhất là với một ý tưởng đòi hỏi nguồn lực thực hiện lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Đối với ý tưởng xây dựng đô thị hai bên bờ sông Cầu đang được thực hiện hóa bước đầu bằng dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông, thành phố Thái Nguyên, gọi tắt là dự án đô thị bên bờ sông Cầu. Dự án được xây dựng trên quan điểm lấy sông Cầu làm trục trung tâm, phát triển đô thị theo hướng mở rộng bờ tả của dòng sông. 16 km sông Cầu chảy qua địa bàn thành phố Thái Nguyên là điều kiện tự nhiên thuận lợi để có thể hình thành một đô thị bên sông tuyệt đẹp mà không phải địa phương nào cũng có. Nhưng lâu nay, thay vì phát huy công năng, chính sông Cầu đang khiến bộ mặt đô thị thành phố bị xấu đi. Các nhiệm vụ chính là thoát lũ, giao thông đường thủy, cấp nước sinh hoạt, sản xuất và tạo cảnh quan môi trường của dòng sông đều chưa được khai thác hiệu quả. Tuy nhiên, khi dự án đô thị bên bờ sông Cầu ra đời, triển khai thực hiện sẽ đồng thời giải quyết được các mục tiêu lớn mà thực tế đang đòi hỏi. Mục tiêu đầu tiên của dự án là chỉnh trị dòng sông Cầu, giảm thiểu các ảnh hưởng do lũ lụt gây ra hàng năm. Mục tiêu này cực kỳ quan trọng. Nếu không thực hiện được, sẽ không thể có một đô thị hiện đại, văn minh và an toàn hai bên bờ sông. Các hạng mục chính được đề xuất tính toán để thực hiện mục tiêu này đã được đưa ra lấy ý kiến, gồm xây dựng hai tuyến đê tả, hữu, sông Cầu kết hợp làm đường giao thông, mở rộng đập thác Huống, nâng cao mực nước đập lên 2m so với cao trình cũ và xây dựng đập dâng Quang Vinh, xây mới 6 cây cầu cứng và mở rộng cầu Gia Bảy để gia tăng khả năng thoát lũ, nạo vét lòng sông từ cầu Cao Ngạn đến đập thác Huống. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chỉnh trị dòng sông sẽ thực hiện mục tiêu mở rộng hệ thống giao thông đường thủy, xây kè cứng hai bên bờ sông. Tiếp đó sẽ quy hoạch và xây dựng các khu dân cư, khu đô thị bên sông để hình thành diện mạo mới cho đô thị thành phố. Khi lòng sông được điều tiết, mức nước đảm bảo sẽ là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, trên bến, dưới thuyền, giống như nhiều thành phố bên sông khác. Thực tế cho thấy, có thiết kế hoàn hảo, có sự hỗ trợ từ cơ chế chính sách, sự đồng thuận của chính quyền cũng như nhân dân sở tại vẫn chưa phải là tất cả. Điều quan trọng là chủ đầu tư nào và khả năng thực hiện dự án của chủ đầu tư đó ra sao. Người ta nghiệm ra rằng tính khả thi của một dự án lại phụ thuộc rất nhiều vào thực tế và khả năng huy động vốn của chủ đầu tư. Theo tính toán, để thực hiện dự án này, nguồn lực đầu tư sẽ lên tới trên 18.000 tỷ đồng, một con số không hề nhỏ. Vậy nhà đầu tư nào có thể cáng đáng? Nguồn vốn huy động từ đâu và hình thức đầu tư nào phù hợp? Nhà đầu tư được lựa chọn giới thiệu và đứng ra xây dựng dự án đô thị bên bờ sông Cầu chính là liên danh Tập đoàn Phúc Lộc Ninh Bình và Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 Sienco 8. Theo thẩm định của cơ quan chuyên môn thì đây là nhà đầu tư có năng lực thực sự. Tập đoàn Phúc Lộc hoạt động đa ngành nghề gồm 26 công ty thành viên với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Sienco 8 là đơn vị chuyên xây dựng công trình giao thông gồm 24 công ty thành viên, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Theo đề xuất của nhà đầu tư, dự án đô thị bên bờ sông Cầu sẽ được thực hiện theo hình thức hợp tác công tư PPP, nghĩa là nhà nước và nhà đầu tư cùng bỏ vốn phối hợp thực hiện. Nhà đầu tư cũng đề xuất phương án hợp đồng theo hình thức đầu tư chuyển giao BT có hỗ trợ ngân sách nhà nước và bố trí dùng quỹ đất để nhà đầu tư kinh doanh thu hồi vốn. Theo hình thức này, nhà đầu tư ứng vốn trước để xây dựng công trình, đổi lại nhà đầu tư được thực hiện các dự án khu đô thị và kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phúc Lộc, ông Lương Minh Tường cho rằng, hình thức BT là phù hợp với dự án này vì sẽ mở rộng khả năng xây dựng, giảm áp lực ngân sách, đồng thời thu hút được vốn đầu tư ngoài nhà nước. Phía chủ đầu tư khẳng định sẽ huy động đủ nguồn vốn 12.600 tỷ đồng hợp pháp, còn lại trên 5.600 tỷ đồng vốn ngân sách đối ứng chủ yếu dành cho công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư. Chủ đầu tư cam kết ứng trước vốn và bố trí nhân lực để thực hiện dự án đúng tiến độ. Phạm vi ảnh hưởng của dự án khi triển khai là trên 1.500 ha, trong đó có 1/3 diện tích đất ở đô thị, còn lại là đất nông nghiệp. Nhà đầu tư sẽ sử dụng khoảng 700 ha để khai thác, kinh doanh thu hồi vốn. Mặc dù đã được tỉnh xem xét và dành sự đồng thuận cao, song đây là dự án nhóm A do chính phủ phê duyệt nên nhiều ý kiến cho rằng cần thực hiện một cách cẩn thận, theo đúng quy trình, trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng, nhất là về khả năng sử dụng vốn ngân sách đối ứng thực hiện dự án. Đây là dự án không chỉ cư dân thành phố Thái Nguyên mà nhân dân trong toàn tỉnh mong đợi. Hy vọng dự án sẽ thành hiện thực trong thời gian sớm nhất.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tuần 2 tháng 8 năm 2016. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn miền núi Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần du lịch quanh ta của chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một địa chỉ ẩm thực ngon có tiếng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với các món ăn chuyên về gà. Đó là nhà hàng gà tươi Minh Hoạch High Plate. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết Nỗi lòng của các nữ vận động viên ủ xu của phóng viên Lưu Lan. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Tiểu mục Du lịch quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến ẩm thực Thái Nguyên, chúng ta không thể bỏ qua món gà tươi, một món gà ăn đầy hấp dẫn bởi hương vị đậm đà, thơm ngon nước mũi. Và trong tiểu mục du lịch quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một trong những nhà hàng chuyên cung cấp các món ăn về gà ngon nổi tiếng tại thành phố Thái Nguyên qua phần trải nghiệm thực tế của phóng viên Lưu Lan và Vũ Linh. Đó là nhà hàng gà tươi Minh Hoạch High Plate, có địa chỉ tại tổ 27 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, cạnh hồ điều hòa Xương Rồng 2. Có lẽ cái tên nhà hàng gà tươi Minh Hoạch High Plate không còn xa lạ gì với thực khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Không gian sạch sẽ, thoáng mát cùng phong cách phục vụ tận tình, chu đáo là những gì chúng tôi cảm nhận được khi đến thưởng thức các món ăn về gà tại nhà hàng này. Lưu Lan,
Vũ Linh xin kính chào quý vị và các bạn.
Anh Linh này, tôi đã đến thưởng thức gà tại nhà hàng tươi Minh Hoạch rất là nhiều lần và lần nào thì cũng thưởng thức các món gà rán lẫn cả gà luộc luôn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức lại nhé.
Vâng, hôm nay tôi sẽ mời chị. Bây giờ chúng ta sẽ gọi cái món ăn nhé.
Anh ơi, cho em gọi món ạ.
Chào chị, em chị gọi món ạ.
Hôm nay tôi sẽ thưởng thức món gà rán trước. Còn anh Linh thì sao?
Vâng, tôi cũng muốn thưởng thức một món gà rán. Anh cho chúng tôi 2 suất gà rán và 1 chút đồ uống nhé.
Vâng, anh chị vui lòng nghe một lăng. Còn anh chị có muốn gọi thêm đồ gì không ạ?
Rồi trước tiên thì sẽ như thế này trước nhé. Cảm ơn ạ. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi đi tham quan các phòng ăn tại nhà hàng. Ở đây các phòng ăn và bàn ăn được bố trí khá bắt mắt và sạch sẽ, tạo cảm giác ngon miệng cho những ai đang đến thưởng thức tại nhà hàng. Cùng với đó, các phòng ăn được bố trí theo phong cách riêng, vừa thoáng mát lại vừa phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ. Sau khoảng 10 phút chờ đợi, chúng tôi đã có một món gà rán thơm ngon, vàng rộm. Anh Linh này, đĩa gà này nhìn thật sự là rất là hấp dẫn. Không hiểu sao gà là món ăn truyền thống của người Việt Nam rồi. Tuy nhiên là mình ăn mãi mà không thấy chán anh nhỉ?
Tôi cũng rất lấy làm thắc mắc nhưng mà thôi thì cứ thưởng thức đi đã. Chuyện này mình tính sau nhé.
Quả thực thì sau khi bà thưởng thức thì tôi thấy rất là ngon anh Linh ạ. Chắc tôi phải đến đây thường xuyên thôi.
Lần sau đi nhớ gọi tôi đi nhé.
Nhất trí thôi, nhưng mà anh Linh này, để chế biến được món gà ngon như thế này thì chắc chắn nhà hàng phải có một bí quyết riêng nào đó. Bây giờ chúng ta cùng xuống bếp để tìm hiểu nhé. Rời bàn ăn, chúng tôi tìm đến gian bếp chế biến các món ăn. Ở đây các đầu bếp đang tất bật với công việc của mình. Và dù vậy tôi vẫn cố chen vào để hỏi cho được bí quyết chế biến. Anh ơi, anh cho em hỏi một chút ạ. Anh có thể chia sẻ đôi chút với chúng tôi về cách chế biến món gà vừa ngon vừa mềm lại vừa ngọt như thế không ạ?
Thực ra thì cách chế biến ngon hay không ạ là do nhiều yếu tố. Yếu tố trước tiên là về lựa chọn gà. Để chế biến được các món như thế này thì chúng tôi đã lựa chọn được những con gà chắc thịt, mỗi con chỉ nặng khoảng 1,1 đến 1,3 kg. Và trong khâu chế biến chúng tôi luôn đảm bảo thời gian chế biến phù hợp nhằm giữ hương vị đặc trưng của gà. Gà lúc nào cũng phải tươi, da phải giòn, thịt phải mềm, ăn ngọt thịt và chắc.
Sau câu trả lời của người đầu bếp, chúng tôi tìm gặp bác Lương Đình Hiền, quản lý nhà hàng, để hỏi về những thắc mắc mà chúng tôi đang hỏi. À, chú Hiền ơi, tại sao mình lại chọn cái tên là nhà hàng Minh Hoạch ạ?
Trước thì cái nhà hàng gà tươi Minh Hoạch là có 3 thành viên. Sau đó do cái quá trình làm ăn với nhau nó không hợp lý thì tách ra làm đôi. Con của cái đồng chí trong cổ phần với nhà hàng này cũng có con tên là Minh, nên là cứ thích đặt là Minh Hoạch.
Thế chú ơi, thế được biết là mình có cái khâu lựa chọn gà để chế biến trong nhà hàng rất là kỹ. Vậy thì chú có thể nói rõ cho quý khán giả nghe đạt rõ hơn về cái nguồn gốc mà mình nhập đầu vào ấy ạ?
Gốc nhập đầu vào ấy ở Thái Nguyên này, từ năm trước chúng tôi đều nhập ở bên Bắc Giang, tức là bên khu gà nuôi thả rông ở bên các cái trang trại vải ở Yên Thế và Tân Yên của tỉnh Bắc Giang. Thế và chúng tôi vẫn lấy từ năm trước, thành ra bây giờ vẫn lấy liên tục ở bên Bắc Giang.
Vâng, thưa chú, là được biết là ngoài cái việc mà tuyển chọn chất lượng gà ra thì mình cũng chú trọng đến cái khâu mà đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Vậy chú có thể nói đôi chút về cái vấn đề này không ạ?
Cả những cái vệ sinh an toàn thực phẩm là tôi đều thực hiện theo đúng những cái quy định của nhà nước và cũng có mời cả bên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh đến kiểm tra, và chúng tôi cũng đều được cấp giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cái khâu quy định của nhà nước và nhà hàng chúng tôi là thực hiện đầy đủ nghiêm chỉnh.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước những thông tin vừa rồi thì chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi đến thưởng thức món gà tại nhà hàng. Và quý vị có biết không, sau khi thưởng thức món gà ngon tại nhà hàng thì chúng tôi cùng với anh Vũ Linh đã cảm nhận được một hương vị tuyệt vời với các món ăn về gà, một món ăn truyền thống của người Việt Nam qua các chế biến của các đầu bếp tại nhà hàng này. Và hiện nay nhà hàng thì có hai món chính chuyên về gà, đó là gà rán và gà luộc. Ngoài những món ăn ngon về gà thì nhà hàng còn phục vụ rất nhiều món ăn nhẹ khác, đáp ứng những nhu cầu thưởng thức của mọi thực khách. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ còn quay trở lại đây nhiều lần nữa.
Tiểu mục Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, chính thức từ năm 2004, trong làng thể thao thành tích cao Thái Nguyên có thêm bộ môn võ thuật ủ xu tán thủ nữ. Dù điều kiện tập luyện cũng như chế độ dinh dưỡng dành cho nữ võ sĩ luôn trong tình trạng khó khăn, nhưng bằng niềm đam mê, các thế hệ vận động viên ủ xu tán thủ luôn cố gắng vượt lên tất cả để bước lên đài vinh quang dưới ánh vàng của các tấm huy chương. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Là một trong những vận động viên thuộc thế hệ đầu tiên của bộ môn ủ xu tán thủ nữ của tỉnh Thái Nguyên, chị Đỗ Thị Thúy, huấn luyện viên bộ môn ủ xu tán thủ Thái Nguyên, trở thành niềm tự hào của tỉnh nhà không chỉ bởi những thành tích chị đạt được trên đấu trường quốc tế, mà bởi sự hy sinh thầm lặng của bản thân chị đối với công việc, với vận động viên. Qua câu chuyện chị kể được biết, trước khi trở thành huấn luyện viên, chị Thúy từng là vận động viên của bộ môn ủ xu. Trong suốt 9 năm làm vận động viên 2004-2012, lòng chị luôn ắp đầy niềm tự hào của một người võ sĩ. Năm nào chị cũng giành được huy chương vàng tại các giải thi đấu quốc gia. Năm 2008, chị được tuyển thẳng vào Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Năm 2012, chị tốt nghiệp đại học loại giỏi, trở thành huấn luyện viên bộ môn ủ xu tán thủ nữ tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh. Ngoài những tấm huy chương giành được trên các đấu trường quốc gia, năm 2010, chị Thúy được tỉnh đoàn Thái Nguyên trao tặng danh hiệu thanh niên điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen. Chị chia sẻ, sau mỗi ngày gồng mình hướng dẫn cho các vận động viên tập luyện những đòn tay, chân, vật, công, bắt chân đánh ngã, đánh đối phương ra đài, phối hợp tay chân liên hoàn, chị lại trở về gian phòng tập thể, bận bịu với đủ thứ công việc như bao người phụ nữ trong gia đình.
Đối với mình thì là mình phải để tâm với công việc của mình, công việc là trên hết. Thế nên là mình cũng phải hy sinh một mặt nào đó, nhưng đổi lại cái hy sinh của mình là được đền đáp, đó là cái thành tích của các cháu học sinh mang về. Còn các cháu học sinh, các cháu đến đây tập luyện vất vả hơn so với các cháu ở nhà, được bố mẹ chăm chút cho mọi thứ. Nên đây thì các cháu tự lực, chỉ có thầy, cô và ban lãnh đạo của trung tâm. Nhưng ở bên cạnh đấy thì vẫn tạo điều kiện cho các cháu đi học văn hóa, tham gia các hoạt động xã hội và công việc chính cũng là tham gia tập luyện thường xuyên.
Trao đổi thêm với vận động viên Đỗ Thị Nam, chúng tôi càng thấm thêm về những đòn gánh tinh thần của các vận động viên. Gần 10 năm tham gia bộ môn võ thuật ủ xu tán thủ nữ, Nam đã thi đấu ở nhiều hạng cân khác nhau và từng có một bề dày thành tích thi đấu đáng nể tại các đài đấu vô địch trẻ toàn quốc, cúp vô địch toàn quốc và đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Chị được nhiều vận động viên hạng 65 cân làng ủ xu quốc gia gọi bằng cái tên Bất Khả Chiến Bại, với 10 huy chương vàng ở 10 giải đấu từ năm 2010 đến nay. Hỏi về tâm tư nguyện vọng cho tương lai, chị Nam suy tư: "Tôi mong muốn sau khi đã từ đài đấu, được tiếp tục cống hiến cho làng ủ xu Thái Nguyên những kinh nghiệm, kỹ thuật, chiến thuật thi đấu tôi được lớp trước truyền dạy và kinh nghiệm cá nhân tôi đúc kết được trong thi đấu."
Thưa chị, là được biết là có rất nhiều bộ môn thể thao để có thể lựa chọn. Vậy tại sao chị lại lựa chọn cái bộ môn này ạ?
Nếu mà theo thể thao nó cũng là một cái duyên và cũng là một cái đam mê nữa. Trước tiên là mình phải có đam mê nên mình cũng thích được vận động, mình thích được thể hiện mình, cũng được thích được thi đấu nên là mình lựa chọn theo con đường thể thao. Thấy các chị cũng có thành tích và bộ môn cũng phát triển nên là mình cũng thích được theo bộ môn thể thao ủ xu tán thủ này.
Trong thời gian mà tập luyện cái bộ môn này thì mình gặp phải những cái khó khăn như thế nào?
Nhưng trong khi tập luyện thì cũng rất nhiều khó khăn về tinh thần, về thể xác. Như là trước khi tập luyện thì mình cũng phải tập thể lực, kỹ thuật, cũng có những buổi tập là rất mệt mỏi. Nhưng mà sau một thời gian dài thì thành một cái thói quen.
Trong quá trình tập luyện hoặc là theo học lại đây, chị vấp phải cái sự phản đối của gia đình hay không?
Không, mình đi tập thể thao như này là gia đình hoàn toàn là được sự đồng ý của bố, mẹ và cũng được bố mẹ động viên, bố mẹ anh chị gia đình động viên. Xong mình cũng là đam mê nên mình thích nữa, mọi người đều ủng hộ.
Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà chị vừa chia sẻ. Hy vọng trong thời gian tới chị cùng với các nữ vận động viên khác sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa.
Hiện nay, bộ môn võ thuật ủ xu tán thủ nữ tại Trung tâm Thể dục Thể thao thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên gồm có 14 vận động viên toàn nữ, chưa có ủ xu nam. Người nhỏ tuổi nhất mới chớm 16, còn đàn chị tuổi mới 25. Tất cả các thành viên trong bộ môn đều từng đăng đài và giành được huy chương. Nhưng tôi biết, để làm nên những tấm huy chương, những thành tích đáng nể, hầu hết các nữ võ sĩ đều phải hy sinh rất nhiều. Bởi thay cho sự hồn nhiên của tuổi thơ và niềm kiêu sa điệu đà con gái là việc tập luyện đòn đấm, đòn đá, cầm nã, quật, vật, đáng nhẽ chỉ dành cho nam. Ông Phạm Ngọc Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Thái Nguyên cho biết.
Đối với các vận động viên tán thủ nữ của Thái Nguyên thì trong nhiều năm vừa qua có thể nói là cái sự hăng say tập luyện của các vận động viên và cũng như sự vào cuộc huấn luyện của huấn luyện viên rất là tâm huyết. Các cháu vận động viên tán thủ thì xuất thân cơ bản ở các vùng nông thôn, gia đình khó khăn. Trong nhiều năm vừa qua, tất cả các vận động viên tán thủ đã gặt hái rất nhiều thành công và mang nhiều thành tích về cho tỉnh Thái Nguyên. Thực ra nói đến nữ là nói đến việc nội trợ, thì vận động viên thể thao cũng vậy, hoặc huấn luyện viên thể thao cũng thế. Tuy nhiên, phải nói là gia đình rồi kể cả người chồng của đồng chí huấn luyện viên là rất là chia sẻ và thấu hiểu với những sự vất vả của huấn luyện viên, vận động viên nữ.
Hàng ngày trên sân tập, thầy trò nữ ủ xu tán thủ vẫn luôn bền bỉ tập luyện với mong muốn sẽ giành được thành tích cao nhất tại các giải đấu. Dù cơ sở vật chất cùng các chế độ dành cho các vận động viên còn nhiều hạn chế, nhưng các nữ vận động viên bộ môn ủ xu tán thủ của tỉnh Thái Nguyên luôn lạc quan bước vào các mùa giải, được bạn bè đồng môn trong cả nước đánh giá cao. Đây chính là động lực cho mỗi vận động viên nữ tán thủ xô tan mệt mỏi để nụ cười luôn thường trực trên môi. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục văn hóa và du lịch. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803-645-658.
Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp chạy tuyến Thái Nguyên - Bắc Cạn và Bắc Cạn - Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên và Bắc Cạn. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803-833-833 để đặt chỗ tại Thái Nguyên và 02816-252525 để đặt chỗ tại Bắc Cạn. Giá vé 120.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803-759-249, 0978-132-200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu chống quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón, phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ, cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106.5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan tổ chức dùng thử sản phẩm và tặng chén sứ cao cấp khi mua 2 lốc sữa cao khỏe 170ml. Ngoài ra, còn nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Để biết thêm thông tin, bà con tham khảo tại cửa hàng tạp hóa có bán sữa Cô Gái Hà Lan tại thành phố Thái Nguyên. Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.